Niệm Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chập chùng. Niệm Phật bên vị Phật, thấy ta về với
chúng ta bắt đầu đi vào những điểm cụ thể trong thể bản và hộ niệm chú ý. Ở đây có mấy điểm nhắc nhở là: đầu tiên khi khởi sự hộ niệm cho một người, chúng ta cố gắng tập học cho đời họ lại, rồi cho họ biết cái quy định của bản hộ niệm. Thường thường là ở Việt Nam người ta làm rất là kỹ cái chuyện này. Còn ở bên nước ngoài thường thường hay lơ là cái chuyện này. Sở dĩ là ở bên ngoài ít người hộ niệm, lâu lâu chúng ta mới có một lần, và người ta không có tha thiết về hộ niệm nhiều. Còn ở Việt Nam thì một tuần người ta tới 2-3 ca hộ niệm là cái chuyện thường. Và vì nhiều quá như vậy cho nên người ta không cách nào có thể bừa bãi như ở bên ngoài được. Mà chính vì người ta làm việc rất là cụ thể, thẳng thắn, cho nên thường thường ở Việt Nam cái xác suất mà ra đi mãn sanh, thần tướng tốt đẹp nhiều hơn bên ngoài, tình thật phải nói chung nhiều hơn bên ngoài. Thì mong rằng là sau này khi mà hộ niệm, chứ việc một người nào muốn mời ban hộ niệm của mình, mình phải bắt cái người trong gia đình đại diện đến đây thỉnh mời chúng ta mới đi. Cái điều này không phải là chúng ta làm theo hay làm khó, nhưng mà thực sự đây là cái điểm để cho người nhà của họ tôn trọng vấn đề hộ niệm, thấy vấn đề hộ niệm quan trọng và họ cố gắng hỗ trợ tích cực. Hầu hết thường thường là những cái ban hộ niệm khi mà đang hộ niệm thì gia đình cản trở, con cái về quấy rầy, làm cho cái ban hộ niệm không được, và sau cùng chính người tâm của họ không có được ích lợi gì hết. Cái đây là sự thật. Chính vì thế mà trong cái năm này chúng ta có những cuộc họp về hộ niệm. Một năm như vậy chúng ta có 4 lần học với nhau, là để cho những người mà trong ban hộ niệm đó biết được, và cũng phải tự mình tôn trọng cái giới luật hộ niệm thì mình mới hộ niệm cho người ta vãng sanh được. Trong cái quy luật của hộ niệm ấy, nhớ là phải đòi hỏi với gia đình họ tin tưởng Phật pháp. Xin thưa với chư vị là ở bên nước ngoài nhiều khi người ta đồng nghĩa với cái hộ niệm giống như đi cầu siêu, cầu an, đi tới tâm hồn. Chính như ông này có lần gặp nói: chư vị ơi, mẹ tôi sắp chết rồi, mời chư vị tới hộ niệm giùm. Mình đưa cái bản quy định hộ niệm ta về, người ta không có đọc qua nữa, rồi dặn dò người nhà làm, người ta không làm gì cả. Cả nói mẹ tôi sắp chết rồi, được chỉ vì tao niệm Phật dễ là cũng tốt rồi. Thường thường là như vậy. Cho nên khi mà một người mà kêu mình đến hộ niệm, mình đòi hỏi họ phải là tin Phật pháp mình mới làm, không tin không làm. Thực sự như vậy đấy. Mình đòi hỏi gia đình của họ không được ăn các cái thứ ngũ tâm, tức là tỏi, hành, hẹ, ba rô, kiệu, lít, cái ba rô, cũng không được. Ngay trong ban hội niệm chúng ta, sở dĩ là chúng ta không dám mời người ngoài là sợ vấn đề này. Nhiều người tới hội niệm mình tưởng dễ là hay, nhưng mà nhiều khi những người mà không phải trong ban hội niệm, người ta biết cái quy luật này, người ta ăn những thứ này nhiều quá, đó là một trở ngại cho cái người vãng sanh. Cho nên khi mà một cái gia đình nào mà không chịu cấm kỵ chỗ này, chúng ta thôi cũng miễn luôn, không dám hộ niệm. Tại mình có hộ niệm cho họ, rốt cuộc cũng không đi tới đâu. Và những điểm nữa, ví dụ như là sát sanh, xin chư vị là sau này, tại vì mình nói như vậy cũng có nghĩa là để sau này mỗi người chúng ta đi hộ niệm đều phải nắm cho vững và phải đặt điều cho rõ ràng. Có rất nhiều người, người ta ừ hử trước mặt mình, nhưng mà họ tiếp tục sát sanh hại vật. Xin thưa với chư vị, khi mà mình đặt chú rồi, mình thấy hiện tượng oán thâm trái chủ rất là nhiều, rất là khó gỡ. Chỉ có những gia đình nào mà thành tâm sám hối, ăn năn, kiên cử việc sát sanh, và người bệnh cũng kiên cử sát sanh được, thì mới có khả năng giúp cho họ được bản thân Tây Phương Cực Lạc. Còn mình nếu họ không làm chỗ này, thôi chịu thua. Cho nên mong chư vị phải thấy là chúng ta làm như vậy không phải là đứng tránh hay là kiểu như không chịu mở cái tâm từ bi ra, mà thực ra cái đây là chính là cái tâm từ bi đấy. Một cái điểm nữa mà mình cũng còn nhắc nhở cho gia đình biết là đừng để những người mà bà con thân thuộc, bạn bè quen biết với người bệnh đó đến trực tiếp thăm người bệnh. Chư vị phải thẳng thắn vô đó. Cho nên khi mà có một người nào mà kêu mình hộ niệm, không cần gì chính dư ông này y tới nói chuyện đó, mà chính chư vị phải nói. Ví dụ như hôm trước mà đi anh bạn đó, khi mà anh bạn khen là ở đây có một cái, có một phật tử nào đó, có một số bạn bè nào đó tới hồi này, tôi là tôi sợ rồi đấy, tôi cảnh cáo liền. Tôi nói trong cái quy luật mà đã nói cho gia đình biết là bắt đầu từ khi hộ niệm, bạn bè, bà con thân nhân không được trực tiếp đến hỏi thăm người bệnh, giảm chế cái chuyện đó. Tôi hỏi liền, tôi nói người nào đến hộ niệm là người nào, là ai đó, có biết hộ niệm hay không? Tại vì nhớ là chỉ có những người biết cái phương pháp hộ niệm, họ mới có hướng dẫn đúng, họ mới có những lời khuyên đúng. Còn những người mà không biết hộ niệm tham gia vô, thực sự họ có những lời khuyên không chính xác. Ví dụ cụ thể như kỳ hôm mới hôm thứ bảy này, không hôm qua bắt đầu vô thì anh nói là suốt đi một hôm tôi ngủ không được, đưa qua với một cái chuyện cụ thể. Nếu mà một người không có kinh nghiệm hộ niệm thì họ xấy vào chỗ này nè, trời ơi, uống cái thuốc artiso vô, hay là nhiều khi ra bác sĩ hỏi tư thẳng báo cáo bác sĩ để mình cho thuốc an thần, hoặc là mình đến chỉ là làm cái gì đó để mà ngủ cho ngon, vô tình mình biến cái cuộc hồi xoáy vào cái cơn ngủ đó, lo lắng về cơn ngủ đó, làm cho người bệnh đó tự nhiên lo lắng về sức khỏe. Mà khi mà lo lắng về sức khỏe như vậy thì
rõ ràng
chúng ta đã đi lạc mất con đường hộ niệm rồi. Cho nên khi mà đi hộ niệm như vậy, cố gắng rút kinh nghiệm những chỗ này, phải làm sao cho người bệnh đừng sợ cả đến cái chuyện sức khỏe nữa. Tại vì cái mạng này sắp tận rồi, còn lo gì nữa, còn lo chi ngủ nghỉ đồ chứ không vậy. Cho nên mình chuyển liền. Hôm qua chắc quý vị cũng nghe vì ông nói cái gì, có thể là A Di Đà Phật, Bồ Tát gia trì cho anh đấy, để cho anh thức anh niệm Phật đấy. Tại vì thời gian không còn kịp nữa rồi, nếu anh ngủ đi làm sao anh có thể niệm Phật được. Chứ vì ông chuyển liền, mình tiếp với mình chuyển, để thì họ không còn sợ cái chuyện mất ngủ nữa, họ còn không còn sợ chuyện đau đớn nữa, để cái chết mà không còn sợ nữa, để đừng có chi là sợ tới cái cơn ngủ, đúng không? Chứ nếu mình sơ ý mình đây, mình bày cho cái phương pháp gì để cho ngủ với con, nhất định chúng ta là làm hướng dẫn sai lầm. Tại vì xui khiến họ không sợ sệt cái đó nữa, để mà sẵn sàng đi về Tây Phương. Cho nên thường thường trong những cái lúc mà hồ niệm, mà chúng ta phải học hỏi những cái kinh nghiệm này để mà hướng dẫn cụ thể. Còn cái chuyện mà giữ gìn sức khỏe này, rồi thuốc này thuốc nọ này, để cho bệnh viện người ta lo sao ta lo. Còn riêng mình ủng hộ tinh thần, khuyến tấn người ta để quyết làm bản sanh. Có được như vậy, người bệnh mới bản sanh tới phương cực lạc đó. Đừng nên sơ ý mà đem những cái tình chấp thế gian mà xui cho những người sắp chết đó. Họ lo lắng cái cuộc đời này, họ không vãng sanh được đâu. Chứ vì nên nhớ là 10 niệm tất sanh, nhưng mà phải niệm thật, nguyện vãng sanh phải nguyện thật, và tin phải tin thật. Chứ hôm nay đi hộ niệm gặp nhiều người lắm rồi, họ tham chấp thân không tưởng tượng được, họ sợ sức khỏe mà tin nữa, cân đo từng chút như vậy, mà muốn gỡ họ gỡ không được. Người ta nói có sức khỏe thì chừng đó mới tỉnh táo được chứ. Họ quên rằng cái sức khỏe mà họ lo đó, họ càng lo chừng nào thì cái nghiệp chứ nó càng nặng chừng đó. Cái tâm chính vào cái cục thịt nhiều chừng đó, lúc đó họ rời xa mất cái lực gia trị của Phật rồi, họ xa lìa mất cái lực gia trị của chư đại Bồ Tát rồi. Người ta không hiểu là cái sức khỏe mà họ lo đó, nó không là cái nghiệp chướng của họ đâu. Bảo đảm chưa vậy đó. Cái phước báo gì mà hờ hướng này này, không có thế nào mà họ có thể thấy được cái luân hồi lục đạo đang chờ ở đâu. Mà chỉ có cái niềm tin tha thiết mà quyết lòng bản tranh. Đã quyết lòng bản tranh thì mới mạnh dạn buông những cái này xuống. Nếu mà buông không được thì chừng đó nó chắc chắp kinh khủng. Những người mà sợ bóng tối, mình phải răn đe làm sao đó, đừng có sợ bóng tối nữa. Tại vì cái bóng tối và cái ánh sáng đâu có gì đâu mà ảnh hưởng tới cái việc chết sống họ. Nhưng mà thực sự có như thế nào? Tại vì ngoài mình ra còn có oan gia trái chủ nữa, nghe chưa vậy? Họ biết cái người này là sợ bóng tối, họ có những cái thủ tục đã làm cho cái người đó tối tăm mù mịt hết. Mà trong tối tăm mù mịt thì cái tinh thần của họ sẽ khủng hoảng đi, họ không còn cách nào phản sinh được. Nhớ như vậy. Có những người thì sợ rắn, có những người thì sợ cột, có những người coi trên tivi thấy một sự tử là sợ. Nếu mà còn có tâm sản sợ đó thì thôi chịu thua. Tại vì nên nhớ là khi mà nằm xuống rồi, những người ngồi hộ niệm cho họ là bình thường, tại vì không đau không mệt. Còn người đó họ sống trong những cảnh giới rất là, mà mình biết, mà cái cảnh giới nó từ trong tâm của họ nó hiện ra, cho nên tất cả điểm cho tâm họ nó hiện ra là như vậy. Họ sợ cái gì thì lúc đó những cái miệng chuyện sợ nó ứng hiện ra. Mà khi mà nó ứng hiện ra được, tự động họ thấy những cái đó. Mà khi họ thấy những cái đó rồi, họ chìm vào những cái đó, mình gỡ ra không được. Cho nên mong cho vị hiểu được như vậy. Khi mà đi hộ niệm, chúng ta phải cố gắng lắng nghe và cố gắng học hỏi sau này mình đi hộ niệm cho người ta. Và tốt nhất là giảng giải cho người ta, chính là giảng giải cho chính mình. Xin thưa quý chư vị, hòa thượng tình không vậy, phải buông ra, phải bỏ đi. Buông xả là tự tại, mà chấp trước là vướng nạn. Cho nên là đại buông xả là đại tự tại. Mà đại chấp trước là đại tướng nạn đấy. Không có chuyện đâu. Thật sự như vậy. Cho nên mong cho vị cố gắng mỗi ngày một chút chúng ta học hỏi thêm, quyết lòng quyết dạ để giúp đỡ nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chập chùng. Niệm Phật bên vị Phật, thấy ta về với.